Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Mạng lưới xây dựng của vua Sa-la-môn. Lời của Chúa được chép trong sách Sử ký nhì đoạn 8 từ câu 1 đến câu 6.
Cuối 20 năm sau khi Sa-la-môn đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và cái cung mình, thì Sa-la-môn cũng sửa xây lại các thành mà vua Hu-ram đã nhường cho người và khiến cho dân Israel ở đó. Sa-la-môn đi đến đánh Hamat-soba và thắng được. Người xây thành Tác-mốt trong đồng vắng và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Hamat. Người cũng xây Bết-horôn trên và Bết-horôn dưới là những thành bền vững có vách tường, cửa và then khóa. Lại xây thành Ba-lát và các thành làm kho tàng của Sa-la-môn, các thành để chứa xe và các thành cho lính kỵ người ở. Phàm điều gì Sa-la-môn ước ao xây cất hoặc tại Giê-ru-sa-lem trên Li-ban hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người thì đều xây cất cả.
Câu gốc suy cẩm trong Sử ký nhì đoạn 8 câu 6b. Phàm điều gì Sa-la-môn ước ao xây cất hoặc tại Giê-ru-sa-lem trên Li-ban hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người thì đều xây cất cả. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Hoạt động nào của vua Sa-la-môn được nói đến ở đây? Vua xây dựng những gì bên cạnh đền thờ và cung vua? Những dự án xây dựng này đem lại ích lợi nào? Bạn cần xây dựng điều gì để ích lợi cho đời sống cơ đốc? Kính thưa quý vị, có thể nói vua Sa-la-môn là một chuyên gia xây dựng. Trong Sử ký nhì, từ xây xuất hiện 31 lần khi tường thuật về vua Sa-la-môn xây dựng đền thờ. Và trong phần Kinh Thánh hôm nay cũng có đến 6 từ xây. Vua Sa-la-môn dành ra 7 năm để xây dựng đền thờ và 13 năm để xây dựng cung điện. Sau đó, ông xây lại các thành phía Bắc mà vua Hu-ram xứ Ti-rơ đã tặng, rồi đưa người Israel đến đó sống. Ông xây thành Tác-mốt ở phía đông nam đồng vắng. Tác-mốt là một ốc đảo trong hoang mạc, nằm giữa con đường từ địa Trung Hải đến vịnh Ba Tư. Nhờ đó, vua Sa-la-môn kiểm soát được các đoàn lái buôn đi trên con đường này, và đây cũng là một tiền đồn quân sự quan trọng. Vì Jerusalem nằm trên đỉnh núi nên đường đi lên thành này cần được kiểm soát chặt chẽ để tăng cường phòng thủ. Do đó, vua Sa-la-môn đã xây thật kiên cố hai thành Bết-horôn trên và Bết-horôn dưới nằm trên con đường quan trọng từ Jerusalem đến miền Duyên Hải. Các thành này nằm ở phía tây bắc của Jerusalem, tường lũy được xây bền vững, có cổng đóng then gài chắc chắn. Ông cũng xây thành Ba-lát ở phía nam cùng các thành để chứa chiến xa, ngựa chiến. Tất cả những gì vua Sa-la-môn muốn xây cất trên khắp các xứ dưới sự cai trị của mình thì ông đều xây cất cả. Dù sống trong thời bình, nhưng vua Sa-la-môn đã chuẩn bị chu đáo cho sự an toàn của đền thờ, của vương quốc bằng những dự án xây dựng lớn. Ông cũng góp phần mở mang vương quốc, đem lại sự thịnh vượng cho đất nước. Cơ đốc nhân không sống trong thời bình vì lúc nào cũng ở trong chiến trận thuộc linh, phải đương đầu với những tấn công của ma quỷ. Chúng ta càng phải nỗ lực xây dựng không phải nhà cửa, kho vựa, nhưng xây dựng đời sống đức tin vững chắc. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta phải xây dựng đời sống đức tin của mình như xây nhà trên nền đá bằng cách nghe lời Chúa và làm theo. Muốn làm theo lời Chúa, chúng ta phải đọc và học hỏi lời Ngài và phải suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Chúa đã ban cho chúng ta vật liệu tuyệt vời để xây dựng đời sống đức tin vững chắc, đó là Kinh Thánh. Học hỏi, suy gẫm và làm theo những gì Kinh Thánh phán dạy là bí quyết để có ngôi nhà đức tin vững chắc xây trên nền đá. Bạn có nỗ lực xây dựng đức tin bằng cách học hỏi và làm theo những sự dạy dỗ của Kinh Thánh chưa? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có sự ao ước và nỗ lực xây dựng một đời sống đức tin vững chắc, cho chúng con mỗi ngày kinh nghiệm quyền năng của Chúa qua sự học hỏi và làm theo lời Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.